và kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đã từng nghe những cái chuyện rất là thảm thương, rất là thảm thương, chứng tỏ là con người ngày nay càng ngày càng lạnh lùng lãnh đạo, sống cũng như chết vậy, và hận thù ghen ghét rồi kỳ thị rồi đủ mọi thứ rồi sát hại nhau. Nhất là những chuyện thương tâm, nhất là những cái chuyện mà mẹ mà bỏ con trong rừng, rồi mẹ mà đẩy con xuống hang gấu ở chợ thú đấy. Đấy, mới nghe. Rồi nhiều thứ chuyện lắm, chúng ta cũng cảm thấy buồn luôn. Nhưng hôm nay chúng ta nên nghe một câu chuyện nó ngược lại. Cái này hiếm thôi, nhưng mà thật sự không phải là không có. Tất cả bốn cái tin ngắn này em đọc đều từ VN Express. Và cái tin đầu tiên đó là giáo hoàng ca ngợi nỗ lực cứu cậu bé mắc kẹt dưới giếng. Giáo hoàng Francis hôm nay, hôm Chủ nhật là hôm qua, ở cuối cái buổi kinh truyền tin đấy, đấy thì Đức Thánh Cha nói tới. Giáo hoàng Francis hôm nay ca ngợi người dân Morocco vì đã đoàn kết trong nỗ lực giải cứu cậu bé Ryan, dù kết quả không như mong đợi. Tất cả mọi người, Ngài nói, tất cả mọi người đã chung tay với nhau để cứu Ryan. Họ đã phối hợp với nhau để giải cứu đứa trẻ. Giáo hoàng nói trong khi cử hành nghi lễ ban phép lành hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican. Ngài nói tiếp, những nhân viên cứu hộ đã cố gắng hết sức. Đáng tiếc là họ không thành công. Nhưng đây là một tấm gương. Ryan, 5 tuổi, rơi xuống giếng ở ngôi làng hẻo lánh Ikra thuộc tỉnh Chechaouen phía bắc Morocco hôm mùng 1 tháng 2, có nghĩa là hôm Tết Việt Nam ta đấy. Gia đình phát hiện bé bị mắc kẹt sau khi nghe tiếng nức nở và Ryan liên tục gào khóc, hãy cứu con lên với. Miệng giếng chỉ rộng có 45cm thôi, khiến nhân viên cứu hộ không thể chui xuống giải cứu cậu bé. Nỗ lực khoét rộng miệng giếng quá rủi ro do khu vực này chủ yếu là đất pha cát lẫn nhiều đá, gây nguy cơ sạt lở cao, nên cơ quan chức năng quyết định sử dụng 5 máy xúc đào dọc sườn đồi song song với giếng để tìm cách cứu cậu bé. Đến cuối ngày mùng 5 tháng 2, lực lượng cứu hộ tiếp cận được Ryan dưới giếng sâu 32m, nhưng em đã tử vong. Người dân Italy đặc biệt quan tâm đến câu chuyện của Ryan vì nó tương tự thảm kịch xảy ra hồi năm 1981, khi hàng chục nhân viên cứu hộ cố gắng giải cứu Alfredino Repi, một cậu bé 6 tuổi bị mắc kẹt dưới giếng 3 ngày. Tuy nhiên, đứa trẻ đã chết trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận. Trước giáo hoàng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chia buồn tới gia đình Ryan. Tôi muốn nói với gia đình bé Ryan và những người dân Morocco rằng chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các bạn. Ông viết trên Facebook như vậy. Người dùng Twitter cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với một nhân viên cứu hộ tên là Ali Sarawi. Ông là chuyên gia đào giếng đã dành hàng giờ đồng hồ đào bới bằng tay không.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi.
Và đây chính cái người đàn ông đó. Người đàn ông đào liên tục 100 giờ cứu cậu bé dưới giếng. Ali Sarawi khiến cả thế giới chú ý vì nỗ lực không mệt mỏi trong chiến dịch giải cứu bé trai 5 tuổi kẹt dưới giếng sâu suốt 4 ngày. Ali Sarawi còn được gọi là Ali El Chachawi. Ngoài 60 tuổi, người vùng Afar ở sa mạc Sahara, Morocco, có 20 năm kinh nghiệm đào hầm. Khi hay tin bé Ryan, 5 tuổi, mắc kẹt dưới giếng, Sarawi lập tức đến Chechaouen tình nguyện tham gia chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ ngày 2 tháng 2. Bé Ryan rơi xuống giếng cạn sâu 30 mét ở thị trấn Tamorote, tỉnh Chefrauen hôm 1 tháng 2. Miệng giếng chỉ có đường kính 45cm, khiến nhân viên cứu hộ không thể chui xuống. Lực lượng cứu hộ quyết định huy động 5 máy xúc khoét sườn đồi song song với giếng để tìm cách cứu cậu bé. Vì máy móc nặng có thể gây nguy hiểm cho cả lực lượng cứu hộ và cậu bé, Sarawi đã giúp đào bằng tay những đoạn cần thiết để giảm nguy cơ sạt lở và sập hầm trong giai đoạn cuối chiến dịch. Cùng với hai người khác, ông giúp đỡ cơ quan chức năng đào hầm liên tục hơn 100 tiếng. Ông ta nói, chúng tôi không ngủ suốt 4 ngày nay. Chúng tôi đào bới không ngừng để cứu Ryan. Tôi không ngủ chút nào, tôi muốn cứu cậu bé. Ông cho hay bản thân và những nhân viên cứu hộ khác đối mặt rất nhiều khó khăn. Chúng tôi luôn đối mặt nguy hiểm. Đá và đất rơi xuống người, nhưng chúng tôi không dừng tay. Chúng tôi muốn mau chóng đưa cậu bé ra ngoài. Ông nói như vậy. Người dân Morocco và khắp thế giới liên tục biểu dương Sahrawi. Nhiều bài báo nước ngoài nêu bật lòng dũng cảm và quên mình của ông trong giai đoạn cuối, giai đoạn nguy hiểm nhất của chiến dịch. Có một người viết trên Twitter rằng, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng tới người đàn ông này. Khi Sarawi tươi cười rời khỏi cái hố sau khi hoàn thành công việc, nhiều người bày tỏ hy vọng về một kết thúc có hậu cho chiến dịch giải cứu dài 4 ngày. Thế nhưng, cậu bé Ra Yaha không còn sống sót. Vua Mahomet VI gọi điện chia buồn với gia đình Ryan, cho hay đã luôn theo dõi sát sao tình hình. Chiến dịch giải cứu Ryan không kết thúc có hậu như người Morocco và người dân khắp thế giới hy vọng. Nhưng câu chuyện buồn là bằng chứng sống động về lòng tốt của người lạ, về tình yêu thương và đoàn kết của con người trong lúc hoạn nạn.
Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh. Mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu khô đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh.
Một cái tin nữa đó là 4 ngày khoét núi tìm cậu bé kẹt dưới giếng sâu. Cũng liên quan đến cái cậu bé này. Nhưng mà lúc nãy á, là một người trên 60 tuổi ở một nơi khác chạy tới để giúp. Mà 4 ngày trời không ngủ. Liên tục hơn 100 tiếng đồng hồ cứ vậy mà đào một sới để cứu kịp cậu bé. Không ăn, không ngủ. Khủng khiếp thật. Mà họ có sức mạnh bởi cái tinh thần của họ ấy các anh chị. Rồi bây giờ xem 4 ngày khoét núi nha. Tìm cậu bé kẹt dưới giếng sâu như thế nào nha. Cả nước Morocco dồn lực khoét núi suốt 4 ngày liên tục để cứu Ryan dưới giếng sâu 32 mét. Nhưng mọi thứ đã quá muộn khi tìm được cậu bé. Ryan Oram, 5 tuổi, hôm 1 tháng 2 chơi cạnh chiếc giếng cạn cạnh nhà ở làng Ikra thuộc tỉnh Chaouen, phía bắc Morocco, thì bất ngờ bị rơi xuống dưới. Gia đình chỉ phát hiện bé bị kẹt dưới đáy giếng sâu 32 mét sau khi nghe tiếng Ryan liên tục gào khóc, hãy cứu con lên với, từ trong lòng đất. Kể từ đó, một chiến dịch giải cứu quy mô lớn được tiến hành, thu hút sự chú ý của truyền thông Morocco, sau đó là cả dư luận thế giới. Miệng giếng chỉ có đường kính 45cm, khiến nhân viên cứu hộ không thể chui xuống giải cứu cậu bé. Nỗ lực khoét rộng miệng giếng quá rủi ro cho khu vực này, chủ yếu là đất pha cát lẫn nhiều đá, gây nguy cơ sạt lở cao, nên lực cứu hộ quyết định huy động 5 máy xúc khoét sườn đồi song song với giếng để tìm cách cứu cậu bé ra. Trong lúc lực lượng cứu hộ tiến hành chiến dịch giải cứu Ryan, nhiều người đã tới hiện trường để cầu nguyện cho bé. Buổi cầu nguyện kéo dài 4 ngày liên tục thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn người trên khắp thế giới. Có những lúc hơn 100.000 người đã theo dõi video phát trực tiếp cho thấy đường hầm khoét núi cạnh miệng giếng, nơi lực lượng cứu hộ đang đào bới ngày đêm, bằng cả máy xúc và dụng cụ cầm tay. Họ không chỉ là người Morocco mà còn cả người Algeria, các nước Bắc Phi và ở Pháp, nơi có lượng lớn cộng đồng người nước ngoài đến từ Maghreb, khu vực Pháp ngữ của Bắc Phi. Các phóng viên có mặt tại hiện trường thỉnh thoảng phát thanh trực tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ả Rập vì sự ủng hộ của mọi người. Tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta, mỗi người Morocco trên toàn cầu đều dõi theo và cầu nguyện để bé Ryan được giải cứu và đoàn tụ với cha mẹ. Boyna Azagbi Ezagua, nhà sản xuất kỹ thuật số người Hà Lan gốc Morocco đăng Twitter như vậy. Tôi muốn tin điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Mehdi Arisi, bác sĩ 32 tuổi ở thành phố Fez và đã theo dõi nỗ lực cứu hộ nhiều ngày cho biết như vậy. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Arisi biết Ryan khó có thể sống sót sau nhiều ngày mắc kẹt dưới giếng sâu như vậy, nhưng anh vẫn hy vọng. Có nhiều lý do để mọi người tin vào phép màu trong suốt quá trình giải cứu. Hôm 3 tháng 2, camera được lực lượng cứu hộ hạ xuống giếng cho thấy Ryan đang cử động yếu ớt. Lực lượng cứu hộ cũng chuyển oxy và nước cho bé. Đến chiều ngày 5 tháng 2, khi lực lượng cứu hộ đào được đường hầm đến gần nơi bé mắc kẹt, giới chức không đưa ra thêm thông tin nào về tình trạng của Ryan. Có thời điểm, họ nói không thể đánh giá sức khỏe của Ryan vì bé nằm nghiêng, rất khó nhìn. Sau đó, họ không mô tả tiếp những gì đã thấy. Nhiều giờ trôi qua, không có phát biểu chính thức nào về tình trạng của Ryan, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu bé còn sống hay không. Tất cả những gì họ biết là nhân viên cứu hộ tiếp tục khoét đường hầm ngang với đáy giếng. Cả buổi chiều 5 tháng 2, có tin đồn lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được Ryan trong vòng 2 giờ, hoặc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nỗ lực đào hầm tiếp tục bị gián đoạn vì gặp chướng ngại vật. Video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ dùng khoan tay khoét vách núi hướng về vị trí Ryan mắc kẹt. Xung quanh là đèn pha sáng rực, những lời cầu nguyện và tiếng hô khích lệ vang lên từ đám đông tập trung quanh đó. Mưa và đá cứng cản trở quá trình khoan, khiến chiến dịch giải cứu diễn ra chậm chạp. Ngôi làng Ikrahene cách thành phố Chepchaouen gần 100 km đã mất ngủ suốt 4 đêm khi nỗ lực cứu hộ diễn ra. Khi người xem tụ tập quanh giếng, gia đình Ryan làm couscous, món ăn truyền thống Morocco, để mời đám đông. Những người khác phân phát bánh mì và quả trà là. Đến khoảng 21:30, có nghĩa là 9:30 tối đó, tiếng hò reo vui mừng nổ ra quanh giếng, nơi hàng trăm người dân và nhân viên cứu hộ đã tập trung gần một tuần, thậm chí có người ngủ dưới gốc cây. Nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được vị trí của Ryan. Ryan được đưa ra ngoài, nhưng nhân viên cứu hộ vây quanh bé khi đưa lên xe cấp cứu, nên những người xung quanh không biết Ryan còn sống hay đã chết. Nhưng trực thăng chờ nhiều ngày bên ngoài để đưa cậu bé đi cấp cứu không được sử dụng đến, bởi bé đã qua đời. Niềm hy vọng của người Morocco và nhiều quốc gia châu Phi biến thành đau buồn. Vua Morocco Mohammed VI đã gọi điện cho cha mẹ của Ryan, Khaled Oram và Wassima Khurshid, để chia buồn. Nhà vua xác nhận đã theo dõi chặt chẽ vụ tai nạn thương tâm này và chỉ thị các cơ quan nỗ lực tối đa để cứu người. Đó là ý muốn của Đấng Toàn Năng. Theo thông cáo từ Hoàng gia, một số người theo dõi chiến dịch giải cứu đã bật khóc. Những người khác bày tỏ đau buồn trên mạng xã hội. Tất cả chúng tôi đã hy vọng Ryan bé nhỏ có thể vượt qua. Layla Lalami, tiểu thuyết gia người Morocco, đăng Twitter sau khi biết tin cậu bé qua đời. Thật là một bi kịch. Tôi xúc động không nói lên lời khi lực lượng cứu hộ đưa được Ryan khỏi giếng. Cậu bé cuối cùng cũng được đưa ra ngoài. Nhưng rồi cảm xúc hoàn toàn bị hủy hoại khi biết tin cậu bé đã không thể qua khỏi. Người dùng Twitter có tên Dish cho hay. Nhưng bác sĩ Igrisi cho rằng chiến dịch giải cứu Ryan kéo dài 4 ngày đã thắp lên niềm tin vào tình người và tình đoàn kết. Chúng tôi là một đất nước, chúng tôi cần chút hy vọng. Dù cái kết đau buồn, nó đưa tất cả chúng tôi xích lại gần nhau. Cậu bé đã có thể an nghỉ rồi. Igrisi nói như vậy.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi. Hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cành đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay. Mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc tươi xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời. Cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh.
Kính thưa quý anh quý chị, câu chuyện này thật là cảm động. Không phải vì nạn nhân chết, cho bằng vì tình người. Chúng ta thấy không? Rất là hay, rất là hay các anh chị ơi, các anh chị có thấy được không? Em thấy thật sự là như vậy. Chỉ một đứa bé 5 tuổi thôi, của một gia đình đó thôi, chứ không có liên quan gì đến vận mệnh thế giới, vận mệnh đất nước, vận mệnh gì hết. Một đứa bé mà nếu mà theo cái chiều hướng lạnh lùng, lãnh đạm của thế giới bây giờ, theo sống theo văn hóa, thải trừ, vứt bỏ đó, thì họ cho đứa bé dè. Yeah. Làm việc gì mà phải là cả một cái lực lượng như vậy mà bốc trời liên tục mà cứu một đứa bé như vậy mà không có hy vọng gì. Thật sự là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó ở dưới đó mà bây giờ mà miệng giếng thì nhỏ mà chỗ đó là đất cát và nó sạt lở, mà bây giờ mà ấy cái miệng giếng ra một cái là đất nó sụp xuống là nó chết luôn. Có vậy thôi. Do đó là họ phải dùng cách khác vất vả vô cùng để đào xới, rồi lại gặp đá, gặp gạch, rồi gặp những cái trở ngại nữa. Rồi chính những người cứu nó cũng có thể chết luôn. Mà toàn những người lớn mà lại giỏi mà giúp cho đất nước bây giờ chết vì một đứa bé chưa có làm gì cả. Đó, một cái nhân vật mà có tiếng mà đào đất, đào dứt kìa đó. 20 năm trời như vậy cũng từ xa tới để mà giúp. 4 ngày trời không ăn gì, không ngủ. Đào liên tục hơn 100 tiếng để cứu một đứa bé. Wow! Em thấy là đúng cái câu chuyện này tuyệt vời quá các anh chị ạ. Thiệt. Bù đắp lại cho biết bao nhiêu là cái chúng ta đã học trước kia phải không? Wow! Thật sự là rất hay. Hay quá đi mất rồi các anh chị ạ. Do đó chúng ta phải tạ ơn Chúa. Đó là cái tia hy vọng. Dù tất cả đều là đáng buồn, đáng thất vọng, nhưng mà trong cái buồn, cái thất vọng đó, Chúa vẫn tỏ ra những cái gì đó chúng ta không biết được. Chúa chỉ cần thiểu số thôi, chỉ cần một số ít thôi, Chúa có thể làm nên mọi sự. Thế thôi, đối với Chúa là vậy, cái gì cũng vậy, đối với Chúa nó nhỏ thôi. Hạt cải nhỏ bé nhất, một chút men vùi trong ba đấu bột, nó là như vậy thôi. Vì thế nên chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhận xét rất là đúng. Đây, tin từ Vatican News. Đức Thánh Cha kể hai câu chuyện đẹp. Sau cái buổi kinh truyền tin hôm qua, Chủ nhật mùng 6 tháng 2, thì Đức Thánh Cha có kể đến hai câu chuyện. Hai câu chuyện đó, một trong hai câu chuyện đó là cũng câu chuyện của đứa bé 5 tuổi chết ở dưới giếng. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay giữa nhiều tin tức xấu lan tràn trên các phương tiện truyền thông, Ngài muốn kể hai câu chuyện đẹp vừa xảy ra. Đức Thánh Cha giới thiệu về hai câu chuyện. Ngài nói, chúng ta đã quen với việc nhìn và đọc thấy trên các phương tiện truyền thông quá nhiều điều xấu, tin xấu, tai nạn, án mạng, quá nhiều thứ. Nhưng hôm nay tôi muốn đề cập đến hai điều tuyệt đẹp. Thứ nhất là người dân Maroc đã cố gắng để cứu bé Ryan bị rơi xuống giếng sâu. Tất cả những người ở đó đã làm hết sức để cứu một đứa bé. Thật không may là việc cứu không thành công. Nhưng đây là một chứng tá và Ngài cảm ơn về chứng tá của người dân trong nỗ lực giải cứu này. Đấy, chúng ta để ý cái nhận xét của Đức Thánh Cha nhé. Mà chúng ta cũng thấy đúng như vậy thật. Chúng ta đã quen với việc nhìn và đọc thấy trên các phương tiện truyền thông quá nhiều điều xấu, tin xấu, tai nạn, án mạng. Mà thật sự đến vậy, chúng ta đã từng đọc cho nhau nghe những cái tin như vậy, tin tiêu cực, và chúng ta cảm thấy cái thế giới này thật là đáng thương. Nhưng mà hôm nay Đức Thánh Cha nói là, nhưng hôm nay tôi muốn đề cập đến hai điều tuyệt đẹp. Và điều thứ nhất là dân Maroc đã cố gắng để cứu bé Ryan, như chúng ta vừa với đọc những cái tin tức từ VN Express đó. Đó, chẳng hạn như là những cái đám chuyên gia đó phải cả 4 ngày trời để mà đào, để mà cứu cho bằng được một đứa bé. Rồi một người chuyên viên đào cũng vậy, 4 ngày trời không ăn không ngủ để mà đào liên tục hơn 100 tiếng đồng hồ. Không biết sức ở đâu mà họ có để mà đào như vậy ta. Cũng phải mệt chứ, cũng phải ăn lấy sức chứ. Nếu mà ngồi ăn hay là nằm ngủ một cái là đứa bé nó chết thôi, bởi vì không cứu kịp. Bây giờ là từng tích tắc một, cái sự sống là tích tắc. Do đó họ bất chấp tất cả, không ngủ, không ăn, miễn là cứu được một người, mạng sống người. Ê, chúng ta thấy lạ lùng rồi. Trong khi đó bao nhiêu đứa bé trong bụng mẹ bị phá chỉ vì người mẹ vĩ kỷ. Cái bụng của tôi, cái bụng của tôi, nếu Chúa không dựng nên sức mấy một cái bụng, cái thân xác của tôi, thân xác đó mà muốn đẹp hơn có được không? Rồi, muốn cao hơn có được không? Muốn cái ngực nó phình ra thêm có được không? Đó, bơm bơm cái gì? Rồi, muốn bông nó to hơn được không? Thân xác nào là thân xác đó? Cái thân xác đó là Chúa ban cho, chứ không phải của mình mà quyết định lấy. Thân xác của tôi đó, vậy thì tôi muốn sống mãi mãi, không bao giờ nó chết có được không? Vậy thì thân xác của ai vậy? Vậy tại sao lại đi giết con mình ở trong bụng? Bất cứ lý do gì, dù chính đáng mấy đi nữa cũng không được, trừ khi cứu mạng người mẹ. Nhưng mà bao nhiêu người mẹ sẵn sàng chết cho con sống. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, trong khi bao nhiêu cái mentality, cái tâm thức của thế giới này bây giờ là coi thường mạng sống con người, coi thường con người, coi thường sự sống. Mà bây giờ chúng ta đọc được một câu chuyện quá hay. Đó, tôn trọng sự sống đến nỗi mà bao nhiêu người có thể nguy hiểm chết nữa đằng khác, sẵn sàng để cứu được một đứa bé. Và Đức Thánh Cha đề cập đến một chuyện khác đã xảy ra ở Ý, tại Monferrato, về John, một người di cư 25 tuổi từ Ghana, cũng là Phi Châu đấy. Anh đã phải chịu đựng tất cả những gì mà nhiều người di cư phải chịu, và cuối cùng anh đã định cư tại Monferrato. Anh bắt đầu làm việc tại một hãng rượu để tạo dựng tương lai. Nhưng rồi, anh ấy phát hiện bị ung thư. Anh ấy sắp chết. Và khi người ta nói cho anh ta biết sự thật và hỏi anh ta muốn gì, thì anh ta trả lời rằng, tôi muốn về nhà để ôm bố của tôi trước khi chết. Sắp chết, anh nghĩ về cha của anh. Và ngay lập tức, người ta đem thuốc morphine tới tiêm cho anh và đưa anh lên máy bay với một người bạn đồng hành để anh có thể về và chết trong vòng tay của cha anh. Đức Thánh Cha kết luận, điều này cho chúng ta thấy rằng ngày nay giữa bao nhiêu tin xấu vẫn có những điều đẹp đẽ, vẫn có những vị thánh ở ngay bên. Amen. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con đọc thấy những cái tin tức này để chúng con càng thêm phấn khởi trong một cái thế giới quá ư là tăm tối hiện nay. Đây là những ánh sáng cuối đường. Xin Chúa hãy tiếp tục tỏ mình ra qua những cái gì bé mọn, âm thầm, kín đáo mà Chúa muốn sử dụng để tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho một thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa biết bao hiện nay. Amen.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu sa mạc hoang vắng, tiếng hát tôi xin hóa một dòng sông, cho xôn xao về trong lòng cát, mát xanh bóng một tàn cây. Mặt đất nêu đã tràn hòa khúc hát, tiếng hát tôi thêm góp chút nồng nàn, xin hát tiếp khúc yêu rộn ràng, hát tiếp khúc ca dở dang. Da 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 da, da 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 da. Tôi là con chim nhỏ đến giữa đời hót chơi. Da 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 da, da 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 da. Tôi là con chim nhỏ đến giữa đời hót chơi. Con chim nhỏ.